Vinh quang mẹ Maria, băng số 5. Maria cứu nhân độ thế. Đức mẹ đồng công với Chúa Giêsu. Theo thánh Bernardo, một người nam và một người nữ đã cùng chung tay làm giống nồi điêu đổ, thì cùng một người nam và một người nữ chung tay trùng tu giống nồi là thích hợp lắm vậy. Người nam và người nữ đã tu sửa giống nồi chúng ta đây là Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria. Đành rằng chỉ một mình Chúa Giêsu đã quá dư đủ để cứu chuộc chúng ta. Nhưng thánh tiến sĩ nói, vì một người nam, một người nữ đã cùng chung công hủy hoại, thì cũng phải có một người nam, một người nữ đồng công cứu chuộc mới thật là 10 phần hợp lẽ. Thánh Abeto cả xưng tụng Maria là người phụ lực, là đấng đồng công trong việc cứu chuộc. Đức nữ trinh cao cả cũng đích thân nói với thánh nữ Brigitta rằng: Adam Eva đã thuận vợ thuận chồng bán rẻ thế giới với giá một quả táo, thì con mẹ và mẹ cũng đã chuộc lại thế giới bằng cùng một trái tim, một tấm lòng duy nhất. Thánh Anselmo thêm: Thiên Chúa đã có thể từ hư vô sáng tạo thế giới, nhưng khi thế giới đã vì lỗi phạm mà sụp đổ điêu tàn, thì Thiên Chúa lại không tái thiết thế giới khi không có Maria cộng tác. Theo lối giải thích của cha Suarez, mẹ Maria đã cộng tác vào việc cứu chuộc chúng ta bằng 3 cách. Thứ nhất, bằng các nhân đức của mẹ, các nhân đức đã làm mẹ xứng đáng chịu thai ngôi lời nhập thể. Do một công trạng tương hợp. Thứ hai, do lòng mẹ ân cần, không ngừng cầu xin cho chúng ta khi còn tại thế. Thứ ba, do hy sinh, mẹ tự tình đem hết tâm hồn đại lượng hiến tế con mẹ cho Thiên Chúa để cứu thoát chúng ta. Và chính vì Maria đã đồng công cứu chuộc toàn thể nhân loại với tấm lòng yêu thương chúng ta và ước ao vinh danh Thiên Chúa nhường ấy, nên Chúa đã quyết định sẽ không ai được giải thoát nếu không nhờ mẹ can thiệp cầu bầu. Cha Bernardino Busti viết: Ta xưng tụng mẹ đồng trinh là đấng đồng công vào công cuộc thánh hóa chúng ta, vì Thiên Chúa đã phú trao cho mẹ hết mọi ân sủng người muốn ban cho chúng ta. Nhận định như thế nên thánh Bernardino tung hô mẹ là trung gian phổ quát cứu thoát loài người, trung gian mà toàn thể nhân loại trong mọi thời đại, quá khứ, hiện tại cũng như tương lai đều phải ngước nhìn. Ngài viết: Tất cả mọi người từng đã sống ở những thời kỳ xa xưa trước. Tất cả mọi người hiện đang sống đồng thời với chúng ta hiện tại. Và tất cả mọi người sắp tới trong những dòng đời tương lai. Tất cả và tất cả đều phải ngước nhìn mẹ như nhìn về trung tâm, về tuyệt đỉnh của mọi thời gian. Mẹ Maria ở đâu? Chúa Giêsu ở đây. Chúa Giêsu đã từng phán: Chẳng ai đến với ta được nếu cha ta không lôi cuốn họ. Theo cha Risa, quyền lực mà Chúa tuyên dương là ân sủng của cha chí thánh đó. Chúa cũng tuyên dương là những lời cầu của mẹ. Chẳng ai đến với ta được nếu mẹ ta không cầu xin để lôi cuốn họ. Chúa Giêsu là hoa quả của mẹ Maria, như thánh nữ Isabe đã ca tụng: Chị có phúc xuất chúng trong hàng phụ nữ, và hoa quả của lòng chị là một hoa quả phúc đầy. Muốn hái quả phải tìm cây, nên ai muốn tìm Chúa Giêsu phải tìm mẹ Maria. Và tìm được Maria là thế nào cũng tìm được Giêsu. Chariza quả quyết bảo chúng ta hãy kêu lên với Đức Maria: "Cứu chúng con với, chết mất." Nhưng tác giả đó lại e ngại, không muốn cho ai kêu xin cùng mẹ đồng trinh rằng: "Cứu chúng con, vì theo ông chỉ có Thiên Chúa mới có thể cứu vớt chúng ta." Tôi xin đặt một câu hỏi: một người bị án tử hình còn có thể kêu cầu cùng một vị sủng thần của nhà vua, xin ông can thiệp với hoàng đế để cứu sống mình, thì sao chúng ta lại không được quyền kêu cứu mẹ Maria, xin mẹ cứu thoát chúng ta, ban chúng ta được ân sủng, được sống vĩnh cửu trên trời? Thánh Gioan Dama đã chẳng thấy trở ngại chút nào khi thân thưa với Đức Mẹ: "Lạy nữ vương vô nhiễm, tinh tuyền, xin cứu vớt con, xin giải thoát con khỏi án chết đời đời." Và Thánh Bonaventura cũng vang vị: "Ôi đấng giải cứu mọi người kêu đến mẹ, xin cứu thoát con." Thánh Gaetan, một vị thánh thời danh, viết: "Không có mẹ Maria cầu bầu, chúng ta vẫn có thể xin Chúa ban ơn, nhưng sẽ không bao giờ chúng ta được ban ơn nào cả." Thánh Austin cũng xác nhận điều đó bằng câu nói tuyệt tác: "Cầu nguyện mà không có mẹ Maria hướng dẫn là không có cánh mà muốn bay." Theo giáo thuyết của Thánh Bernardo, Chúa đã quyết định chỉ ban ân huệ xuống cho loài người qua tay mẹ Maria. Ai được Maria hộ phù, người đó được cứu rỗi. Ai không được Maria bên vực, người đó hư mất. Thánh Bernardino Siena thưa cùng mẹ: "Ôi đấng ban phát mọi ân sủng, sự sống chúng con ở trong tay mẹ." Thế cũng như là thưa mẹ rằng: "Lạy nữ vương quyền thế, mẹ là người thi ân bố sủng, chúng con chỉ được giải thoát nhờ tay mẹ. Vậy chúng con được sống, được giải cứu cũng là do mẹ." Thế nên Chariza vẫn có lý khi nói: linh hồn chúng ta một khi thiếu ân phù trợ của mẹ sẽ tuần tự rơi vào tội lỗi, rồi rơi vào hỏa ngục, y như một hồn đã rơi vào vực thẳm khi không gặp được mặt đất ngăn lại. Thánh Bonaventura cũng chủ trương cùng lý luận đó: không có Maria, Thiên Chúa sẽ không giải cứu chúng ta. Giảng tư tưởng đó rõ hơn, ngài thêm: một hài nhi không có nhũ mẫu không thể sống được, thì không có mẹ Maria, chúng ta cũng không đời nào được cứu sống. Rồi thánh nhân khuyến khích chúng ta để kết luận: bạn hãy nhiệt tâm tôn sùng mẹ Maria, hãy cố kết với mẹ nhân từ, đừng rời xa mẹ, đợi ngày mẹ tự ái chúc lành cho bạn trên quê phước trường sinh. À, không có mẹ Maria thì có ai nhận biết Chúa bao giờ? Có ai được cứu rỗi? Có ai thoát được những nguy họa trên đời? Có ai tiếp nhận được ân sủng? Thánh Germano mạnh dạn trả lời: lạy nữ trinh chí thánh, không ai nhận biết được Thiên Chúa nếu mẹ không sáng soi. Lạy trinh mẫu Chúa Giêsu, không ai thoát khỏi họa đời nếu mẹ không che chở. Và lạy đấng đầy ân phúc, không ai được một ân sủng nào nếu mẹ không ban phát. Nếu mẹ không mở cho chúng con đường sống, thì chẳng ai trấn áp được mè nheo của thể xác, chẳng ai ghét bỏ được tội lỗi, và chẳng ai rũ sạch được bụi tục để sống thành một con người tinh thần. Chúng ta đến được Cha hằng hữu nhờ trung gian duy nhất của Chúa Giêsu. Thánh Bernardo nhân câu đó quả quyết rằng: chúng ta đến được bên Chúa Giêsu qua trung gian duy nhất của Mẹ Maria. Vì lý do nào Chúa lại định phải có Maria can thiệp, chúng ta hết thảy mới được cứu vớt? Thánh Bernardo lại trả lời: vì bàn tay mẹ đã trao ban Chúa cứu thế cho chúng ta, thì cũng phải bàn tay mẹ mới là bàn tay dâng hiến chúng ta lên Chúa cứu thế. Và thánh nhân xưng tụng Maria là mẹ sinh ân sủng và ơn cứu rỗi chúng ta. Ôi mẹ quản thủ thiên kho ân sủng, và là mẹ giải cứu chúng con. Nhờ mẹ, chúng con mới tới được con mẹ. Con mẹ đã ban mình cho chúng con qua mẹ, cũng sẽ đón nhận chúng con từ tay mẹ. Nhưng tác giả mà chúng tôi đã nói trên kia lại đúc lời: nếu hết mọi ân sủng đều phải qua tay Đức Mẹ cả, thì thành ra chúng ta muốn xin gì cùng các thánh, các thánh lại phải đến xin Đức Mẹ cầu bầu cho mới được. Một quan niệm như thế không những chẳng ai có thể tin được, mà lại chẳng ai dám tưởng tượng ra nữa. Trước hết, tôi xin trả lời rằng cứ tin hẳn như thế cũng chẳng hại gì. Có ai cho là trái tay khi nghe nói câu này không? Để tôn kính mẹ mình, Thiên Chúa đã tôn phong mẹ làm nữ vương các thánh. Và vì Chúa muốn hết mọi ân sủng ban ra đều phải qua tay mẹ người, thì người cũng muốn cả các thánh cũng phải đến kêu xin mẹ để xin ơn cho những người các ngài phù hộ cho. Thánh Bernardo viết: cầu xin các thánh ơn nào mà mẹ Maria không can thiệp cho cũng là cầu mất công. Khi các thánh muốn xin ơn nào cho thân chủ mình, thảy đều đến xin mẹ Maria ban cho. Nói đúng ra, chúng ta chỉ cầu xin các thánh để các ngài can thiệp cho chúng ta nơi mẹ Maria là nữ vương, là bà chủ các ngài. Cha Suarez viết: chúng ta không có lệ nhờ vị thánh này làm trung gian cho chúng ta nơi vị thánh kia, vì giữa mối đoàn viên huynh đệ các thánh đều bình quyền. Nhưng chúng ta lại có lệ xin một vị thánh can thiệp cho chúng ta nơi mẹ Maria, là chủ tối cao, là nữ vương toàn thể các thánh. Tất cả những điều trên cho ta hiểu ra lẽ tại sao giáo hội từng truyền chúng ta phải cầu xin mẹ Thiên Chúa và kính chào mẹ bằng một tước hiệu cao cả là hy vọng của chúng ta. Kính chào hy vọng của chúng con. Lutero, ông tổ lạc giáo, không chịu cho giáo hội La Mã xưng tụng Đức Maria, một thụ tạo thuần túy, là hy vọng, là sự sống chúng ta. Vì ông nói, chỉ có Thiên Chúa và Chúa Giêsu với tư cách đấng trung gian mới là hy vọng của chúng ta thôi. Còn như đối với thụ tạo, thì Chúa nguyền rủa kẻ nào đặt hy vọng vào nó, theo lời Thánh Tiên Tri: vô phúc cho người tin tưởng nơi loài người. Nhưng cho Lutero muốn nói sao thì nói, giáo hội vẫn cứ dạy chúng ta phải cầu xin mẹ Maria trong hết mọi trường hợp, vẫn dạy ta tuyên xưng mẹ là hy vọng của chúng ta. Mối hy vọng sống đời đời của ta. Tôi vẫn đinh ninh rằng ai quên Thiên Chúa mà đặt tin tưởng vào nơi thụ tạo thì nhất định sẽ rơi vào lời Chúa nguyền rủa. Vì chỉ có Thiên Chúa mới là nguyên lý, là chỗ phát hết mọi ân lành. Và ngoài Chúa ra, thụ tạo chẳng có gì và chẳng thể cho ai cái gì. Nhưng như tôi đã trình bày ở trên, vì Chúa đã quyết định ban hết mọi ơn sủng xuống cho loài người qua tay mẹ Maria, như qua một đạo tuyến tình thương, cho nên chúng ta có thể và phải cao tiếng tuyên dương Maria là hy vọng chúng ta. Bởi phải nhờ mẹ chúng ta mới lãnh nhận được các ơn Chúa ban. Thánh Bernardo viết: chúng ta hãy khăng khăng một niềm tôn sùng mẹ chí thánh chúng ta với tất cả mọi niềm rung động mến yêu, mọi nhịp điệu ân tình của cõi lòng, vì thánh ý Chúa là muốn mọi ân lành đều được ban cho chúng ta qua tay mẹ Maria. Chúng ta hãy chăm chú tìm ơn thánh, nhưng hãy nhờ mẹ Maria mà tìm. Thấy mình thất vọng, thấy mình cần thiết ơn nào, chúng ta hãy thận trọng đến cầu xin mẹ chí thánh chúng ta. Nhờ mẹ can thiệp, nhất định chúng ta sẽ được như ý sở cầu. Vì thánh Bernardo còn nói: nếu chúng ta không xứng lãnh nhận ơn trợ giúp ta cầu mong thì đã có mẹ Maria. Mẹ rất xứng đáng, mẹ sẽ xin được cho ta. Chắc chắn như vậy nên thánh nhân mới gửi tới mỗi người chúng ta lời khuyến khích này. Nếu bạn không muốn bị Chúa lãnh đạm với, thì khi muốn dâng lên Chúa việc lành nào, lời xin gì, bạn hãy cẩn thận đặt tất cả vào tay mẹ Maria. Trớ trêu thay cho số phận. Câu chuyện sau đây là câu chuyện về thầy Theophile mà ai cũng biết. Chuyện được ghi thuật do đức cha Eutychin, là tổng giáo chủ thành Constantinople và là người mắt thấy tai nghe công việc đã xảy ra. Chuyện lại được xác nhận do thánh Phêrô Damian, thánh Bernardo, thánh Bonaventura, thánh Antonin và nhiều tác giả khác mà cha Cassie đã biên nhớ. Theophile hồi đó là phó chủ giáo tại thánh đường Adana trong thành phố Cilicia. Ông được toàn dân quý mến đến nỗi có ý định bầu ông làm giám mục. Nhưng với đức tính khiêm nhã, ông đã không dám nhận vinh dự đó. Về sau, ông bị vu cáo và phải trút cả chức vụ phó chủ giáo. Quá uất ức vì đau đớn và mù quáng vì bản năng, ông đi tìm một tên phù thủy người Do Thái giúp ông đến gặp gỡ quỷ Satan, xin hắn cứu ông trong những ngày thất sủng ê chề. Thằng quỷ trả lời là nếu ông muốn được hắn giúp thì điều kiện trước tiên là ông phải chối bỏ Chúa Giêsu và Đức Maria, rồi phải tự tay viết một bản cam đoan mà trao cho hắn giữ. Theophile làm đủ những điều kiện y như quỷ đòi hỏi. Nhưng oái oăm thay, ngay hôm sau ngày ông ký bản án giết mình, đức giám mục nhận ra là người ta vu cáo phó chủ giáo, đã xin lỗi ông và lại mời ông giữ nguyên chức cũ. Thế là thầy phó chủ giáo của chúng ta chỉ còn biết có khóc. Nhớ đến tội tày đình mà mình đã phạm, ông cảm thấy bị giày xé tơi bời vì lương tâm cắn rứt. Phải làm thế nào bây giờ? Ông đến một nhà thờ dâng kính Đức Mẹ Maria, quỳ gối trước tượng mẹ, khóc như tháo lệ mà kêu van mẹ: không, lạy mẹ Thiên Chúa, con không dám thất vọng vì con còn có mẹ là cùng kế của con, là mẹ cực kỳ thương cảm tình cảnh của con và có thể cứu trợ con được. Ông cứ một giọng đó mà rên rỉ nguyện cầu cùng sắc thánh đồng trinh suốt 40 ngày ròng rã. Và một đêm kia, mẹ tình thương đã thân hiện ra với ông mà bảo: "Theo Phi Lê, còn muốn gì nữa? Con đã chối bỏ không muốn kết thân với ta và con ta rồi còn gì? Mà chối bỏ vì ai? Vì cựu địch ngàn đời con và của ta." Theo Phi Lê dân trình: "Lạy nữ vương diệu hiền của con, thế nên bây giờ con xin mẹ tha tội cho con. Và chỉ còn có mẹ mới xin được con mẹ tha tội cho con mà thôi." Thấy ông có lòng tin tưởng như vậy, Đức Trinh Nữ an ủi: "Thế thì con cứ can đảm lên, mẹ sẽ cầu xin Chúa cho con." Được lời như cởi tấm lòng, Theo Phi Lê tăng bội lòng hối hận, ăn năn và cầu nguyện, không hề rời chân Đức Mẹ tình thương. Mẹ Maria lại hiện ra với ông lần thứ hai, với vẻ mặt tươi cười mà bảo: "Vui lên, Theo Phi Lê con, mẹ đã dâng lên Chúa nước mắt và lời cầu thành khẩn của con. Chúa đã thương khứng nhận và tha thứ cho con rồi. Từ nay con hãy sống cuộc đời tri ân và trung tín." "Nhưng ôi lạy mẹ," Theo Phi Lê trả lời, "con vẫn chưa được hoàn toàn an ủi. Bản hợp đồng tai hại con đã làm để chối bỏ con mẹ và mẹ, kẻ thù của con vẫn còn nắm giữ. Mẹ có thể bắt nó trả lại cho con không?" Một đêm sau đó 3 ngày, Theo Phi Lê thức giấc và thấy tờ giấy đặt trên ngực mình. Hôm sau ông đến nhà thờ, sắp mình xuống dưới chân Đức Giám Mục, trước mặt đông đảo quần chúng, vừa khóc thảm thương, vừa thuật lại chuyện mình. Rồi ông trao bản giao kèo ác đức kia cho Đức Giám Mục. Ngài truyền đốt đi trước mặt toàn dân chứng kiến. Các giáo hữu đều rơi lệ vì vui mừng, tôn vinh lòng nhân từ và lòng mẹ thương xót đối với con người trọng phạm đó. Phần Theo Phi Lê, ông trở về nhà thờ dân kính Đức Mẹ. Ông ở đó suốt 3 ngày. Rồi ông từ trần tại đó, giữa lúc vui tươi tràn ngập tâm hồn và giữa lúc ông còn đang tạ ơn Chúa Giêsu và mẹ Maria. Mẹ là ánh sáng soi con. Lạy nữ vương, lạy mẹ tình thương. Là nữ vương, mẹ đem trót tấm lòng đại lượng ban ơn cho hết những ai chạy đến cùng mẹ. Là mẹ tình thương, mẹ đem hết lòng âu yếm và ban ơn cho họ. Hôm nay con đến xin mẹ thương con, một kẻ vô công thiếu đức, mang nặng những món nợ kết sù đối với phép công thẳng Thiên Chúa. Ôi Maria, mẹ nắm giữ chìa khóa kho tàng tình thương của Chúa, xin nhớ con là kẻ nghèo khổ, chớ bỏ rơi con trong cơn quẫn bách bốn bề này. Mẹ từng xử đãi đại lượng với hết mọi người, thường ban xuống nhiều ơn hơn người ta cầu khẩn, xin mẹ cũng rộng lượng cả với con nữa. Lạy nữ vương, xin cho con vào ẩn dưới ơn phù trì, con chỉ xin có thế. Nếu mẹ hộ phù con thì con không phải sợ gì nữa. Ma quỷ con cũng không sợ, vì mẹ quyền thế hơn cả hỏa ngục. Tội lỗi con cũng coi thường, vì nếu mẹ chỉ nói một lời bên đỡ thì Chúa liền tha cho con ngay. Vâng, được mẹ che chở, con cũng chẳng sợ Chúa thịnh nộ con nữa, vì một lời mẹ xin cũng đủ là nguôi lòng người. Tắc rằng nếu mẹ phù trì con thì con hy vọng sẽ được mọi sự, vì mẹ làm được mọi sự. Lạy mẹ tình thương, con biết mẹ chỉ thỏa lòng và được vinh dự khi đến giúp đỡ những người rủi vận, và lúc nào mẹ cũng cứu giúp được họ, bao lâu họ không ngoan cố chắc ni. con đây cũng là tội nhân, nhưng con không dám ngoan cố nữa. Con ước ao cải tạo cuộc đời, vậy xin mẹ hãy hộ phù con. Ôi, xin mẹ cứu vớt, giải thoát con đi. Từ hôm nay, con xin trao phó trót mình con trong tay mẹ. Xin mẹ phán bảo điều con phải làm để vui lòng Chúa. Con quyết định thi hành lời mẹ, và con tin chắc con sẽ thành tựu với ơn mẹ giúp. Ôi Maria, là mẹ con, là ánh sáng soi con, là an ủi của lòng con, là nơi con nương ẩn, là hy vọng của con. Amen. Amen. Amen.